Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, hôm nay thì nói một cái đề tài cũng là đặc biệt vô cùng. Bởi vì cái câu hỏi chúng ta thường có là cái kinh Lăng Nghiêm và kinh Hoa Nghiêm đó. Hai cái kinh đó nó có cái sự khác biệt như thế nào và con đường mà giáo dục cũng như là con đường tu hành của hai con đường, hai cái bộ kinh là như thế nào. Bây giờ đó, từ từ mình sẽ có những cái bài mình nói thêm về những cái đặc tính của kinh Lăng Nghiêm và cái đặc tính ở kinh Hoa Nghiêm, nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái đầu tiên cả, mình gọi là cái phương pháp luận tu hành. Mình bắt đầu bằng cái điểm đó nha các bác. Thì đầu tiên cả đó, cái kinh Lăng Nghiêm là một cái bộ kinh đó, nó chú trọng tới cái sự thiền định để làm sao đó mình phá bỏ những cái sự chấp trước vào cái vọng tưởng hay là vọng tâm, tức là con người mình đó, lúc nào cũng chấp vào những cái hư giả bên ngoài cả mà mình không nhận ra những cái giá trị bên trong. Thì đó là cái chủ đề chính mà kinh Lăng Nghiêm muốn xoáy vào. Cho nên đầu tiên cả khi Đức Phật mà giảng kinh Lăng Nghiêm ấy, thì là ngài hỏi ngài A Nan là con ơi, cái tâm của con ở đâu, cái tâm ở đâu, cái chân tâm đó ở đâu. Thì đương nhiên đó là ngài A Nan sau 7 lần không thể nào mà nhận ra được cái tâm ở chỗ nào cả, tức là cái vọng đó nó không thể nào mà mình có thể mà bỏ cái ngón tay mình chỉ đây là vọng hay là đây là chân cả. Bởi vì tất cả đều trong cái vòng mình gọi là nhị nguyên. Và do đó đó, kinh Lăng Nghiêm nó dạy ra con đường làm sao mà tu tập đó mà xuyên qua nhị nguyên để chứng nhập bất nhị. Bất nhị là con đường gọi là chứng ngộ chân tâm đó. Thì bởi vậy cho nên cái tiền đề và cái phương pháp luận của kinh Lăng Nghiêm là làm sao đó chúng ta có thể mà nhìn xuyên qua hư vọng để mà giác ngộ cái mà bất nhị của chân tâm. Cho nên cái con đường đó có thể tóm gọn bằng bốn chữ gọi là phá vọng hiện chân. Phá vọng nghĩa là nhìn xuyên qua, nhìn thủng đi để mình thấy cho được, nhìn xuyên qua cái vọng này để mình thấy cho được cái chân tâm. Cho nên cái chữ mà phá vọng đó, đó là cái chữ mà bây giờ người Mỹ mình hay nói là see through. Mình phải see through, mình phải nhìn xuyên qua, nhìn thấu qua, nhìn thủng qua. Nhưng mà hồi xưa thì người ta dùng cái chữ là phá vọng hiện chân. By the way, cái chữ phá vọng hiện chân này là cái chữ của các tổ sư hồi xưa, người ta thường hay dùng cái chữ đó là phá vọng hiện chân. Bây giờ mình gọi là mình see through cái false. Cái false là cái phoniness, cái false tức là cái giả đó, để mình hiện, tức là mình manifest hay là mình realize cái truth. Thành ra cái con đường đó là con đường mà chủ yếu đó, là kinh Hoa Nghiêm cuối cùng cả đó, thì dạy cho mình làm sao mà nhìn xuyên qua cái ngũ ấm. Và đây là một cái chữ rất là quan trọng. Cái ngũ âm và ngũ uẩn là hai cái chữ khác nhau, hai cái concept, khái niệm hoàn toàn khác nhau mà chúng ta ít khi nào để ý tới. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, đó là năm cái cấu thành của cái kinh nghiệm sống của một cá thể chúng ta. Thí dụ như là sắc uẩn thì đến đây là cái thân xác của chúng ta đây này, và nó có tất cả những cái dây thần kinh, nó có xương, nó có cột, nó có những cảm xúc đi với cái thân xác này. Mà thọ uẩn đó là cái mình gọi là cái cảm nhận, cái cảm thọ, cái cảm nhận mình gọi là cái emotion của mình, lúc mình sống mình vui, mình buồn, mình giận. Rồi xong rồi đó mình gọi là cái tưởng uẩn là cái sự suy nghĩ, cái tư duy của mình. Rồi đến đó, cái hành uẩn là cái sức mạnh đó, mà tạo nên đó, cái cuộc sống của mình. Và do đó cái sức mạnh đó gọi là cái thói quen, gọi là cái tập khí. Uẩn là như vậy đó, nó phải tụ hợp lại với nhau. Và thức uẩn đó là chính là cái tâm thức của mình. Cái tâm thức mình lúc nào đó cũng là cái thứ đó mà nó đem tất cả những cái kinh nghiệm sống của mình nó tập trung lại để mình lúc nào cũng có cái nhận biết đúng với sai. Như vậy thì uẩn với ấm khác nhau thế nào? Ấm đó tức là cái cảnh giới mà ở trong thiền định, khi mình ngồi thiền đó thì những cái cảnh đó nó hiện ra, những cảnh nó hiện ra là nó gắn liền với uẩn. Là ví dụ như cái sắc ấm đó là nó gắn liền với cái sắc uẩn. Thì cái ấm là chỉ sử dụng khi mình ngồi thiền thôi, nó gọi là năm cái bóng tối, năm cái shadows. Vì cái chữ ấm đó là cái chữ của cái chữ âm, âm dương đó, cái chữ âm là cái chữ nó diễn tả là cái cảnh mà trong lúc mình ngồi thiền đó mà mình cảm nhận được. Và cái cảm nhận được là nó gắn liền với cái bản ngã, mà nó gắn liền với là cái uẩn. Sắc uẩn đó thì nó có thể tạo ra cái sắc ấm, nó khởi lên cái cảnh giới mình gọi là sắc ấm. Còn thọ uẩn, cái cảm nhận lúc bình thường của mình á, thí dụ như lúc người ta mắng chửi mình lúc mà ban ngày, thì khi mình nhắm mắt mình ngồi thiền đó thì cái sự tức bực tức tối đó nó hiện ra ở trong lúc mà mình ngồi thiền đó, thành ra cái cảm nhận mà mình thấy không phải là cái đau xót chua cay mà mình sẽ thấy trong thiền định là những cái âm thanh là nó khó chịu trong đầu của mình, những cái lời nói là mình phải đánh lại đánh trả lại. Các bạn thấy không? Đó là cái mà sự khác biệt giữa cái thọ uẩn và cái thọ ấm. Hay là những cái hình ảnh mà lúc mà mình ngồi thiền này mà hình ảnh mà mình đang đánh lại đang trả thù lại đều là thuộc về cái thọ ấm, vân vân. Cho nên nói một cách khác là thọ uẩn và thọ ấm là cái nó sẽ có sự khác nhau, và kinh Lăng Nghiêm dạy mình làm sao mà nhìn xuyên qua cái ngũ ấm. Và một cái ấm đó là kinh Lăng Nghiêm nói là nó giống như con ma vậy đó, là nó phá hoại mình, nó giữ mình, nó cột mình vào trong cái ấm, cột mình vào trong cái ảo ảnh. Cho nên ngũ ấm có thể dịch là năm cái darkness, năm cái bóng tối, mà cũng năm cái illusion, năm cái ảo ảnh. Và kinh Lăng Nghiêm dùng cái chữ gọi là vọng tưởng, và năm tầng vọng tưởng đó là có kiên cố vọng tưởng, hư minh vọng tưởng, dung thông vọng tưởng, u ẩn vọng tưởng, và mình gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái chữ vọng tưởng đó nó gọi là illusion, cái chữ vọng đó là illusion đó bạn. Tưởng đó là một cái state chứ không phải là tưởng là cái vọng tưởng mà hư tưởng hư dối. Cho nên cái chữ vọng tưởng đó là phải được dịch rằng là cái illusory đó là state, một cái cảnh giới mà là hư ảo. Trong lúc mình ngồi thiền định mà nó gọi là ma, ma là bởi vì nó không cho mình thấy cái chân tánh, nó không cho mình trở lại về cái chân tâm. Cho nên cái phương pháp luận của Kinh Lăng Nghiêm đó rất là quan trọng, là làm sao cho mình nhìn xuyên qua cái hư vọng để mình thấy được cái chân tâm, gọi là phá vọng hiện chân. Như thế thì cái methodology hay là cái phương pháp luận của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Là mình làm sao đó mình phải thấy được cái tu hành nó toàn diện vô cùng, nó không phải chỉ có chữ ngồi thiền mà thôi, mà nó còn có những cái khía cạnh khác của cuộc sống nữa, mà thầy thường thường gọi là năm năm cái lối tu: tu lễ, tu hành, tu luyện, tu hú và tu trụy. Tu lễ là những cái phương thức mình tới chùa mình lễ lại này nọ thôi, mình đọc tụng kinh điển này nọ, tức là mình có một cái phương thức, cái formula, thì mình vào trong đó mình làm theo những cái formula đó, cái formula đó để cho mình cảm thấy một cái sự yên ổn và mình tĩnh lặng lại, mình trầm lặng lại thôi. Nhưng tu hành là cách mình đối xử với người này người kia, cái cuộc sống đạo đức của mình và tất cả mọi người. Tu luyện đó là làm sao mình ngồi thiền để mình xuyên qua cái ngũ ấm. Thì cái chữ tu luyện này đó, nó áp dụng chính xác vào trong cái Kinh Lăng Nghiêm. Thì Kinh Lăng Nghiêm nói về chuyện tu luyện nhiều hơn là cái chuyện gì khác. Cái thứ tư gọi là tu hú. Hú có nghĩa là mình rủ rê, mình làm cho người ta phát tâm. Hú có nghĩa là mình đi giảng pháp, mình đi nói chuyện đạo, mình làm sao cho người ta hiểu đạo thì gọi là tu hú. Và nhiều khi là mình kéo người này tới tu, mình kéo người khác tu, cái đó đều gọi là tu hú cả. Và cuối cùng cả là tu trùy. Trùy là mình tu hết tất cả những cái phạm trù mà mình vừa nói, là tu lễ, tu hành, tu luyện, tu hú. Nhưng mà tu trùy còn có đặc biệt nữa là mình tu cái hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cái hành đó là gì? Là chúng sinh đó, mà hết rồi thì Ngài vẫn tiếp tục, còn cái nguyện vẫn tiếp tục tu cho không ngừng lại. Tức là Ngài vẫn mở cái chân tâm ra, tiếp tục không ngừng hiện chân, mở cái chân tâm ra. Cái hư không đó là nó đã tan biến rồi. Tức là cái vũ trụ nó tan biến đi nữa đó, thì cái vũ trụ nó có sinh ra, nó có thành và nó có hoại. Cái vũ trụ này nó hoại rồi đó, nhưng mà cái vũ trụ khác nó xuất hiện. Cho nên đó, Ngài nói rằng cái vũ trụ mà nó hoại đi nữa, hư không tan biến nữa, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục tu, là bởi vì có vũ trụ khác hiện ra, cho nên tiếp tục tu hoài không ngừng. Rồi cái nghiệp của chúng sinh này hết rồi đó, tức là cái nghiệp của chúng sinh này là hết rồi, nhưng mà nghiệp chúng sinh kia vẫn còn mà. Mà bây giờ tất cả nghiệp của tất cả chúng sinh đều hết rồi đó, thì cái con đường mà hiện mở cái chân tâm vẫn tiếp tục không ngừng lại, vì cái chân tâm không thể nào mà ngừng, mà nói là tôi không không mở ra được cả. Cho nên đó là cái nguyện mà cũng là cái con đường đó, độc đáo của Hoa Nghiêm, là không ngừng, nghĩa là khai mở. Nhưng mà cái đó có nghĩa là hiện chân, là hiện hiện cái chân tánh, mà không ngừng hiện hiện chân tánh này. Cho nên đó, nếu mà Kinh Lăng Nghiêm là phá vọng hiện chân, thì Kinh Hoa Nghiêm đó là lấy cái sự mà khai mở cái chân tánh, gọi là hiện chân này đã không ngừng khai mở cái chân tánh này. Nhưng mà nó còn một cái đặc biệt hơn nữa, đó là cái tiền đề rằng đó, chúng ta ai cũng là Phật, ai cũng là giác ngộ rồi, ai cũng có cái chân tánh này rồi, nhưng mà mình không biết làm sao mình hiện 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 nó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chủ trương rằng là chúng ta hãy activate, khởi động cái chân tâm. Và khi khởi động cái chân tâm này đó, thì mình khởi động từng phần một, từng phần gọi là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, vân vân. Tức là cái khởi động mình phải làm khởi động một lúc tất cả là chân tâm này hiện ra. Yes, nó hiện hiện ra đấy, nhưng mà cái bóng tối đó, nó cũng sẽ tiếp tục nó lan tỏa và nó đánh phá mình. Cho nên đó, mình cũng phải không ngừng hiện hiện và không ngừng vượt thoát. Thì Kinh Lăng Hoa Nghiêm không chú trọng vào cái chuyện là giả về thiệt, chân về vọng, mà chú trọng vào đó cái sự khai mở từng tầng từng tầng từng tầng. Cái sự khai mở từng tầng đó là cái tầng dưới đó, thì khi mình cái tầng tâm thức mà ở dưới thì cho chuyện này là đúng, nhưng tầng tâm thức trên đó, thì thấy rằng cái chuyện này đó nó chỉ là hư vọng thôi, nó chỉ tạm bợ thôi. Cho nên mình không ngừng phát triển. Thì dù như hồi xưa đó mà bạc nhỏ đó, thì bạc với thầy đều giống nhau cả, là mình thích chơi những cái đồ vật mà nhỏ nhỏ này, thì dụ như những chiếc xe hay là Lego, thì mình qua những cái đồ vật đó là thiệt và mình thấy nó quý trọng lắm. Thì hồi mình nhỏ năm sáu bảy tuổi, nhưng bây giờ khi mà mình mười mấy tuổi thì mình không còn thấy cái Lego này là quan trọng nữa, những đồ chơi này nó quan trọng nữa, và mình không chú ý nữa, nó ra ngoài cái tâm thức của mình, tại mình không chú ý tới nó nữa. Nhưng mà nó có thiệt hay là nó giả? Đương nhiên thiệt năm đó đó, nhưng mà mình có chú ý nó không? Không, vì mình không chú ý nó, cho nên nó không còn cái relevancy, tức là nó không còn cái một cái tác dụng, cái ý nghĩa, một cái sự tồn tại nó trong tâm thức của mình cũng như cuộc sống của mình nữa. Mình sẽ không bao giờ mà ngó ngàng tới nó nữa, vì nó không còn trong tâm thức của mình nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chú trọng vào cái sự khai mở từ cái tâm thức mà chấp trước vào những cái món đồ chơi đó, nó trở thành cái tâm thức không còn chấp trước nữa, bởi vì không chấp trước mình không chú ý vào nó nữa. Cho nên mình mở ra một cái tâm thức mới. Tâm thức đó có thể là mình chú trọng vào công việc, vào tiền tài vật chất, vào cái danh vọng của mình. Và khi một hồi rồi đó, cái tâm thức mình ấy, mà nó mở ra, thì mình cảm thấy là cái chuyện tiền tài vật chất và danh vọng không còn quan trọng bằng cái chuyện là mình đi cứu người, đi giúp người, đi nói chuyện để mà cho người ta mở tâm. Thì tâm thức mới nó hiện ra, thì cái danh vọng tiền tài vật chất đó nó không còn là cái sức mạnh trong tâm thức của mình, và mình không có phủ nhận nó, nhưng mà nó không còn ảnh hưởng tới cái tâm thức mới của mình nữa, là cái tâm thức đi cứu người, đi giúp đời, đi giảng pháp, đi dạy người ta làm sao mà mở tâm. Thì sau một hồi rồi đó, cái tâm thức này đó nó cũng không còn cái giá trị quan trọng nữa, vì mình chính là cái ánh sáng lúc nào cũng lan tỏa cả. Cho nên mình không còn phủ nhận Lego mình hay là cái món chơi cũ, mình cũng không phủ nhận cái chuyện mà danh vọng tiền tài vật chất, mình cũng không phủ nhận cái chuyện cứu người cứu đời, mình không phủ nhận tất cả cái gì cả. Mình chấp nhận tất cả, nhưng mình không có dính kẹt vào tất cả. Cái đó gọi là tâm thức bất nhị. Thì Hoa Nghiêm chú trọng vào cái sự mà không ngừng khai mở, mình đi từ cái chỗ mà mình đen tối mờ mịt, mình gọi là mình đầy những cái ảo vọng đó, đi tới cái chỗ mà cái chân tâm hiện hiện ra và chấp nhận tất cả, nhưng mà cũng không phủ nhận tất cả. Cái đó là cái mà độc đáo, không chấp nhận, mình chấp nhận không phủ nhận, nhưng mình là không kẹt vào đâu cả. Thì đó là cái sự khai mở của cái chân tâm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chú trọng vào cái sự hiện chân, là hiện hiện cái chân tâm, nhưng mà vượt thoát khỏi những cái tầng đó mà mình chấp trước. Thì cái tầng chấp trước đó thì thầy đặt trong bốn cái chữ là chấp, là kẹt, là cột, là trói. Mình dính, mình kẹt, mình cột, mình trói, đó là những cái đó mà cái con người mà khi mà chúng ta đó, mà càng tu đó, thì chúng ta càng thấy mình càng bớt dính dính vào chuyện này chuyện kia, bớt kẹt kẹt vào trong cái tham lam ham muốn nội tại của mình, bớt cột cột mình vào những cái chuyện mà những cái quan hệ mình không cần phải có, bớt trói trói những người này người kia vào những cái chuyện mà nó không đâu cả, và nó làm cho mình lúc nào cũng nặng nề. Cho nên không dính, không cột, không trói, không không kẹt, đó là những cái triết lý mà quan trọng nhất của cuộc sống để mình vượt thoát. Cho nên Đức Phật hay là người giác ngộ đó, thì ngài lúc nào cũng là cái người tự tại vô cùng, viên dung tự tại, vô ngại tự tại, là bởi vì ngài không kẹt, không cột, không trói và không dính, mà đó là cái lý tưởng vượt thoát, mà cũng là con đường vượt thoát của chúng ta. Cho nên nếu tóm lại, Lăng Nghiêm thì nói mình phá vòng hiện chân, Hoa Nghiêm pick up cái chỗ đó mà nói rằng là mình hiện chân vượt thoát. Nếu mà các bạn vừa tu Lăng Nghiêm mà tu Hoa Nghiêm phối hợp lại thì mình tức là phá vòng hiện chân vượt thoát, và không có cái gì mà mình chống đối với nhau cả. Như vậy thì Kinh Lăng Nghiêm là một cái tiền đề chính rất là hay để cho mình tu tập, và rồi đó mình mới nắm cái Kinh Hoa Nghiêm để mình tiếp tục con đường cho nó toàn diện hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên lành, vui vẻ và tịnh.